cao, có cái tựa đề là hãy quay về nương tựa nơi chính mình. Và hy vọng cái lần này là lần cuối cùng chúng ta sẽ chấm dứt cái bài giảng của Ngài ngày hôm nay. Hy vọng như vậy thôi. Bởi vì hôm nay là một tây rồi, ngày mai là hai tây, ngày mốt là ba tây. Ba tây là cái ngày mà chúng ta sẽ mạng khóa. Thời gian còn rất là ít, có rất nhiều vấn đề mình xin muốn chia sẻ với quý hành giả ở tại Thiền viện Phước Sơn. Nhưng mà phải đành chịu thôi, tại vì cứ mỗi lần mà sư thuyết giảng như thế này thì là có những câu hỏi hành giả nghe thích và trở lại đặt cho sư một vài câu hỏi liên quan đến cái bài giảng, như là cái bài mà nói về vấn đề cầu an cầu siêu đó, cái đây mấy ngày đó thì có rất nhiều hành giả đến và phản ảnh cho sư biết là cái ý kiến của họ như thế nào. Đó là cái điều mà rất đáng khích lệ, nhưng mà rất tiếc là thì giờ nó quá ngắn, có lẽ là phải một khóa thiền mà 50-60 ngày may ra mới là nói hết những cái gì mà Ngài Thiền Sư nói năm ngoái ở bên Miến Điện. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài giảng của Ngài Ujjotika. Trong lần trước Ngài Thiền Sư nói rằng là khi mà mình hành thiền thì sẽ có cái sự thích thú. Ngay cả chuyện mà hành thiền hay bất cứ chúng ta làm cái việc gì, mình tâm mình có phải thích thú trong đó. Khi mà mình thích thú thì là mình sẽ không cảm thấy nặng nề, khó khăn. Bởi vì mình làm cái gì mà mình bắt buộc phải làm mà mình không thích thì nó khó khăn ghê lắm. Chúng ta phải cố, phải ráng, rồi tâm của mình nó căng thẳng, nó bức xúc về lại. Cho nên nói là khi mà tôi bắt đầu có cái sự thích thú trong sự thiền tập thì tôi thấy rằng là càng lúc tôi càng quan sát một cách trực tiếp và rõ và chính xác những cái sự suy nghĩ của tôi. Thì quý vị biết là Ngài là cái người suy nghĩ rất là nhiều, và khi mà Ngài tập thiền thì tâm của Ngài bắt đầu có sự yên lặng, Ngài thấy rất rõ và rất là chính xác những cái dòng suy nghĩ của Ngài. Quý vị nhớ đây là những cái dòng suy nghĩ có tính cách là vi tế, nó như là nước ngầm, nó không phải là những cái dòng suy nghĩ thô mà mình thường thường mình kinh nghiệm là hành giả ngồi trước khi có những cái sự suy nghĩ đã tới, suy nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, là suy nghĩ về những cái chuyện mà mình sẽ làm rồi vậy. Thì những dòng suy nghĩ này gọi là những dòng suy nghĩ thô. Ngược lại, Ngài Hòa Thượng đang nói về, Ngài Thiền Sư đang nói về những dòng suy nghĩ vi tế, ví dụ những cái kỷ niệm xa xưa trong cuộc đời của mình, những bài hát, những bài thơ hay những cái câu nói mà mình nghe của hàng mấy chục năm rồi, bây giờ nó vẫn còn nằm ở trong đó. Và một cái suy nghĩ mà nó luôn luôn có mặt và nó chảy như một dòng nước ngầm, và chỉ khi nào mà chúng ta kinh nghiệm được Phật pháp thì nó mới bấm tận gốc rễ những cái dòng suy nghĩ này. Đó là dòng suy nghĩ chấp ta, tôi ta, của tôi, của ta. Và mình thấy điều này rất là rõ là cái tâm của mình nó đang vui vẻ như vậy, nhưng mà khi mà có ai nói một cái gì hay làm cái gì mà đùng tới cái bản ngã của mình, thế là mình đổ sân ngay tức thì, làm như cái nằm sắc trong đó nó chỉ chờ. Khi có điều kiện là nó vọt ra ngay. Thì người ta cho một cái hình ảnh giống như dòng nước ngầm là vậy đó. Nó chạy ngầm đó, nó không có thấy, nhưng mà nó ngầm đó đùng tới nó là nó xịt ra đó. Khi tôi bắt đầu quan sát cái sự thích thú, tôi thấy tôi quan sát rõ và chính xác những cái sự suy nghĩ của tôi, giống như người ta chấm một cái bản đồ hàng hải đó. Nó có một cái tọa độ, kinh độ và vị độ, chấm đúng vào ngay đó thì ta biết được cái vị trí của chiếc tàu ở trên mặt biển như thế nào. Thì Ngài nói như vậy, tôi chấm rất là chính xác cái sự suy nghĩ của tôi, sẽ đem nó tới gần, giống như một người mà quan sát với một cái màu, với một cái kính hiển vi, bất cứ một cái màu gì, có thể là một cái một chút xíu nước, hay là một cái mô, hay là một cái tế bào này gì cũng cần biết. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát với một cái đồ hồi tụ rất là mạnh thì tất cả những cái yếu tố nó mở ra thì mình thấy rất là rõ ràng. Và Ngài nói khi mà tôi làm được như vậy đó thì tôi thấy cái gì? Tôi thấy cái sự suy nghĩ của tôi nó dừng lại. Dòng suy nghĩ của tôi nó dừng lại. Và Ngài nói đây là cái kinh nghiệm mà lần đầu tiên mà tôi thấy, không ai dạy cho tôi hết. Ngay cả thầy của tôi cũng không nói cho tôi như vậy. Và dĩ nhiên dòng suy nghĩ nó chỉ dừng lại một chút và nó tiếp tục trở lại. Tôi sẽ bắt đầu trở lại. Tôi cố gắng, tôi quan sát, tôi duy trì chánh niệm. Chánh niệm càng lúc càng chính xác, càng lúc càng rõ ràng, giống như là người ta vặn cái đồ hồi tù của kính hiển vi, và khi mà tôi nhắm được vào tâm điểm của nó là nó đứng lại. Và cái sự ngừng lại của dòng suy nghĩ nó càng lúc càng thường hơn, và tôi thấy cái sự suy nghĩ của tôi càng lúc càng rõ hơn. Và nói là nhờ vậy mà bây giờ bất cứ một cái bất thiện tâm nào nó sanh khởi, tôi không có làm như ngày xưa nữa. Nghĩa là tôi cố gắng, tôi vượt qua nó, hoặc giả là tôi đè nén nó, chẳng nữa lại không cho nó suy nghĩ, hoặc giả là tôi tránh né nó bằng cách tôi quan sát một cái đối tượng khác. Thì chúng ta có nghe trong một cái bài, một cái câu hỏi liên quan tới những cái kỷ niệm, những cái quá khứ mà đau buồn, những cái ký ức đau khổ nó trào như vậy, thì hành giả bức xúc quá không biết làm sao, buộc đối tượng quên nó đi, quan sát cái khác vô trong hơi thở, trong cảm thọ. Thì vị thiền sư cũng có nhắc là đừng có làm cái chuyện đó. Thiền tứ niệm xứ, ngài Uttika cũng nói như thế, thiền tứ niệm xứ không dạy chúng ta vượt qua đè nén hay tránh né, sự nặng, mà dạy chúng ta phải đối đầu nhìn thẳng của thiền nặng. Và ngài nói là khi mà tôi, khi một cái tâm mà bất thiện nó sanh khởi, lấy ví dụ như tâm tham nó lên, là tôi quan sát nó thật kỹ. Tôi thản nhiên như là một cái người quan sát việc, thái độ rất là chân chánh, tâm không có bức xúc, không bực bội, không có xua đuổi cái sự suy nghĩ. Tôi thản nhiên tôi quan sát nó, và khi mà tôi quan tôi đem nó được càng lúc càng gần, và tôi thấy nó càng rõ, và tôi nhắm vào nó, thì tự nhiên suy nghĩ dừng lại. Lúc bây giờ tôi sẽ hiểu ba chuyện. Bây giờ tôi sẽ hiểu tại sao thiền nặng sanh khởi. Tôi thực hiện cách tự nhiên mà không dùng một chút tư duy nào. Cái điểm mà ngài thiền sư nhắc tới nhắc lui là trong cái sự kinh nghiệm này không có một chút tư duy nào hết. Tự nhiên nó sanh khởi ra như vậy để cho mình thấy. Khi tôi quan sát một cách rõ ràng và thật rõ và thật chính xác cái sự suy nghĩ của tôi, sự suy nghĩ của tôi dừng lại, tôi sẽ hiểu cái tâm tham của tôi nó tại sao mà nó phát sanh. Khi sanh lên nó muốn làm một cái gì, và khi mà nó có mặt ở trong tâm của tôi cảm nhận như thế nào. Thì quý vị thấy đây là những cái sự quan sát mà hành giả phải làm. Ngài thiền sư ngài cũng nói vậy, khi mà tự nhiên tôi quan sát nó được thì tôi hiểu tại sao mà nó sanh lên, khi sanh lên nó muốn tôi làm cái gì, và lúc mà nó có mặt tôi cảm nhận như thế nào. Ngài nói lấy hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất liên quan tới vấn đề tâm tham. Thì ngài nói thông thường chúng tôi mỗi buổi sáng đi vô trong làng khất thực, dân làng này rất là nghèo, không có cái gì cho hết mà chỉ cơm, ít chợ đồ, rau cà hay là ít cá khô rồi ăn thì không có ngon lành gì, nhưng mình mới có một chút dinh dưỡng để sống qua ngày. Thế là cứ mỗi lần mà tôi đi vô trong làng tôi khất thực và tôi nhận bát thì tâm tôi nó hướng về, nó nghĩ về những cái bữa ăn, nó nhớ là những món ăn mà mẹ tôi đã nấu ở nhà. Và khi mà nó nghĩ như vậy thì nó mong ước rằng có một dịp nào đó để đi về ăn, để thưởng thức những cái món đấy. Và ngài nói rằng khi mà nó có mặt như vậy, tâm tôi nó bất xúc, nó bực bội, nó rất là đau khổ. Bởi vì khi mà tâm tham có mặt, cứ bất xúc, cứ suy nghĩ về cái chuyện ăn thôi. Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mà khi mà ăn dở quá, tự nhiên nó cứ nghĩ đến cái chuyện ngon. Thì có một cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm này không phải là trong khi thiền tập, mà kinh nghiệm trong khi mà sự ở ngoài đời đó quý vị. Hồi xưa, sự ở bên Pháp 7 năm. Ở bên Pháp, tự nhiên mà thời gian mà sự ở bên đó đó, sư rất thích một cái món ăn, đơn giản lắm, là món bánh mì của Pháp. Một cái món bánh mì nó rất là mỏng, rất là nhỏ, ta gọi là cái baguette ấy, biết Việt Nam mình có không? Cái món bánh mì này chỉ bán vào buổi sáng mà thôi. Người Pháp họ có cái thói quen là sáng sớm, 6-7 giờ họ dậy là họ vô đến cái tiệm bán bánh mì ấy, làm cái người lớp trong lớp ngoài họ mua bánh mì thôi, cứ một ổ đi ra bỏ tiền, một ổ đi ra bỏ tiền, cái người buôn bán thành ra họ có cái câu này là nó đắt giống như là bán bánh mì. Cái bánh mì nó ngon là tại vì sao? Nó vừa mới làm, nó rất là tươi nóng và cái vị nó rất là ngọt. Thì khi mà suy qua tới bánh mì rồi là khi chỉ nhớ cái món bánh mì đó thôi, không bánh mì, trong bánh mì không có gì hết, chỉ là bánh mì khúc thôi. Mình tới mình mua thì cái cô kia cổ đưa khúc bánh mì cho mình là mình bẻ ngay tại chỗ và bỏ miệng mình nhai. Cái vị nó rất là ngọt, cái mùi thơm của bánh mì mà mới ra lò đó nó rất là đặc biệt. Vậy là tâm tư suy nghĩ của cái chuyện đó. Sư qua Mỹ được khoảng chừng 5-6-7 năm á thì sư trở lại bên Pháp vì một cái lý do đặc biệt, phải làm các giấy tờ để mà làm cái thủ tục mà định cư lâu dài bên Mỹ. Bên Mỹ thì sư phải trở lại bên Pháp. Thì sư nhắc sư là cái việc trước tiên là sư phải làm y buông baguette mà ăn cho được. là hôm đó là hôm sau là khi mà tới pháp xong xuôi rồi ngài là một bữa là ổn định, xong bữa sau là sư đi ra sư mua cái khúc bánh mì sư ăn. Thì bữa đó không biết làm sao mà bánh mì mà họ mua đắt quá, chờ đợi thì mình cũng chịu khó mình tham nhận mình đợi. Nhưng mà khi mà sư tới nơi rồi đó thì cái bánh mì mà là bánh mì baguette nó không còn nữa, nó có một cái bánh mì cũng tương tự như vậy nhưng nó cái ổ nó hơi lớn. Thì cái bà mà bán tiệm, bà mới hỏi sư là bây giờ chú muốn mua cái gì, chú muốn mua cái baguette. Bà nói cái baguette hết rồi, bây giờ chú muốn mua cái loại bánh mì khác không, thì bà giới thiệu cái bánh mì của bà và nói cái bánh mì này nó cái phẩm chất nó tương tự như vậy thì chú mua đi ăn đi. Sư không chịu, sư muốn cái baguette thôi. Rồi sư bỏ hàng đó đi qua cái chỗ khác thì cũng phải chờ đợi được, nhưng cuối cùng mua được cái baguette. Nhưng mà lần này thì cái tiệm bánh mì đó mình đã ở lâu bên đó, mình biết nó không có ngon, nhưng mà mua được là rất là mừng. Thế là không đợi ra phải tiệm, không đợi bằng chục bạch hối tiệm rồi gì hết, sự tệ bánh mì ngay tại chỗ, ngay ngon ngáo. Trời ơi, mình thấy nó dở ẹt quá dở. Có lẽ là tại lúc đó cái tâm của mình nó háo ăn quá rồi, nó quá chấn động, ngay ngồi nữa, ngay một vài miếng là thấy nó dở, nó khô, nó khó chịu. Có lẽ là mình đã đợi quá lâu rồi, chứ cũng biết nữa. Cái cơn đói nó qua rồi, mình bực bội với cái tiệm bán bánh mì kia. Khi mình trở lại, mình có bánh mì, tâm mình nó bực bội, nó khó chịu. Sau này khi mà sư đi tập thiền á, thầy của sư mới giải thích là cái khi mà mình mà cái tâm ăn mà hư ăn rồi, mình nó háo ăn của mình mà nó lên mà nó quá mà cái bằng là quá tải rồi đó, thì mình không ăn được cái gì nữa hết đâu. Sư nói là sư có một cái kinh nghiệm là có một lần đó, sư thấy một vị sư vậy. Ông thích ăn món gì đó, ông nhắn Phật tử là phải ngày mai làm cái tăng là phải làm cái món đó cho ông á. À, thì cô Phật tử cũng dễ thương lắm. Thầy nói không những là cô đã dọn cái món ăn mà cái ông sư nó thích, mà cô dọn luôn cái món mà tôi thích nữa. Thầy nói bữa đó là cái ông kia không ăn không được. Ông thấy cái món đó là ông chỉ bỏ ông vài miếng cái là mắt mày tái nhợt rồi. Là vì tâm tham nó nặng quá. Nó vô tới đó nó xúc động quá, nó khó ăn quá, ông nói nuốt không nổi. Và thầy thấy cái cảnh đó là thầy nói ông ăn không nổi, mình cũng làm nhưng cũng không muốn nổi, là bởi vì nó bức xúc quá. Vì vậy mà thầy hay nói quý vị biết sao không, quý vị tưởng rằng tâm tham á, nó làm cho quý vị dễ chịu. Khi nào tâm sân mình nghĩ tới ai mình bức xúc bực bội khó chịu, mình thấy khó chịu, nhưng mà tâm tham thì mình đắm chìm trong đó, mình miệt mài đó. À, mình nhớ tới những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm xa xôi mà đầm thắm của mình á, mình miệt mài vào trong đó. Nhưng mà cái này, cái tác động của nó cũng rất làm cho mình rất đau khổ lắm. Mà nếu mà mình tu lâu, mình quan sát cái tâm mình thư giãn, nó bằng quân bình á, có một lúc nào đó mình sẽ thấy cái tâm tham, mình suy nghĩ tới tâm tham rất là đau khổ, rất là mỏi mệt. Vì vậy, Ngài Thiền Sư Yodhika nói lại là khi một cái tâm tham hay là một tâm sân nó sanh khởi là tôi quan sát nó, tôi không đè nén được. À, tôi bây giờ tôi không có tránh nó nữa, mà tôi ngồi yên, tôi quan sát nó. Khi tôi quan sát nó, tôi hiểu nó tại sao nó sanh khởi, mà khi nó sanh khởi nó bắt tôi làm cái gì, và khi mà nó có mặt tôi cảm nhận như thế nào. Cứ ba chuyện đó tôi quan sát hoài. Rồi ngài nói tâm sân vậy, tôi rất ghét người ta chặt cây. Vì vậy khi nào ở trong chùa tôi, trong rừng đó thì mà có người tới mà chặt cây là không, tôi bức xúc. Khi mà người ta tới mà tôi nghe tiếng cây chặt là thế là tôi không có hành thiện nữa. Tôi đứng dậy, tôi chạy ra, tôi gặp cái người mà chặt cây, tôi bảo ông đừng có chặt cái cây này nữa, trong chùa này là không có cho phép ai chặt cây. Có lẽ là người chặt cây cũng đã dàn xếp với chùa chiền rồi, nhưng mà họ thấy ông sư ra mà la gì quá, họ sợ luôn. Và ngài nói nhờ tôi quan sát, tôi học hỏi như vậy, tôi biết tâm tham, tâm sân, tâm ngạ mạn, tâm tỳ và nhiều thứ phiền não khác. Dần dà mỗi lần quan sát gì, cái gì đang xảy ra trong tâm, sự suy nghĩ của tôi nên dừng lại. Và nó cứ như thế, tôi cứ sự suy nghĩ trước khi mà có cái tâm tham, tâm sân sanh khởi, bắt đầu nó có cái sự suy nghĩ. Và cứ mỗi lần tôi suy nghĩ như vậy, tôi quan sát, thì suy nghĩ nó dừng lại, tự nhiên tôi thấy cái tâm tôi rất là rõ. Một điều khác rất quan trọng mà ngài thiền sư từng nhắc nhở chúng ta đó là trong cái thiền tứ niệm xứ, thiền chánh niệm không dạy chúng ta tạo một cái trạng thái tâm nào hết. Ví dụ những cái trạng thái tâm rất tốt như tâm yên tịnh, tâm
yếu rồi được.
Nghe được chưa? Ngài nói rằng là khi trong cái thiền tứ niệm xứ này không dạy chúng ta tà một cái trạng thái tâm nào hết. Ngay cả những cái trạng thái tâm tốt như tâm vắng lặng, yên tình, tâm nhẹ nhàng, tâm trong sáng cũng vậy nữa. Là chúng ta không tà một cái trạng thái tâm nào hết. Mà điều chúng ta cần làm là chúng ta quan sát những gì đang xảy ra lúc bây giờ. Cái gì nó xảy ra bây giờ chúng ta quan sát. Khi mà chúng ta để tâm yên và quan sát những cái gì nó đang xảy ra ngay trong hiện tại bây giờ, lúc bây giờ chúng ta hiểu như thế nào, lúc bây giờ chúng ta thấy rất là rõ là bản chất của mọi hiện tượng nếu bạn để ý thật kỹ, bạn sẽ thấy rõ. Từ đó bạn hiểu bản chất của mọi hiện tượng liên quan tới thân và tâm. Khi mà bạn thay vì bạn muốn một cái trạng thái tâm nào, cho dù là cái trạng thái tâm yên tĩnh, vắng lặng, tâm sáng suốt, bạn muốn như vậy, bạn không thể nào thành hiện được. Và bạn ngồi yên, bạn quan sát những gì nó đang xảy ra hiện tại bây giờ ở trong tâm của bạn, thì lúc bây giờ bạn sẽ hiểu rằng đây là một việc tình sinh hoặc tự nhiên của luật nhân quả, do luật nhân quả chi phối. Những gì đang xảy ra phát sinh bởi nhiều nhân tố kết hợp mà thành. Nhân quả là những quy luật tự nhiên, không ai đứng sau tác động, không ai làm cho nó xảy ra hết. Khi bạn để tâm yên tĩnh, bạn quan sát bất cứ những cái gì nó xảy ra ở trong thân và tâm của bạn, tự nhiên bạn hiểu rằng đây là cái luật nhân quả. Ngày hôm nay mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, cái dòng suy nghĩ này là nó đến bởi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và khi mà bạn cứ hiểu được như vậy, bạn quan sát như vậy rồi, bạn đem cái này mà ra bạn áp dụng trong cuộc đời đó, bạn sẽ có một cái tâm chấp nhận rất là lớn lao. Khi một cái câu chuyện đau khổ nó xảy ra, một cái câu chuyện mình không vui nó xảy ra, mình nhắc mình cái này là các con nhiều nhân của nó. Ngày hôm nay câu chuyện gì xảy ra, rất nhiều nhân của nó tạo nên, chứ không phải là bởi vì mình muốn như vậy, mình muốn như kia, mình làm như vậy, mình làm như kia mà nó ra. Và khi mình hiểu rằng tất cả đều do nhân và quả nó vận hành, là vận hành một cách tự nhiên, thì tự nhiên cái tâm của mình sẽ có sự chấp nhận. Năm rồi ở bên Myanmar nó có một câu chuyện lộn xộn xảy ra là Chư Tăng đi biểu tình bị quân đội của nhà nước ở Myanmar họ đánh, họ đập, nhiều người bị thương. Ở trong trường thiền thì không nghe thấy, nhưng mà những cái người mà ở ngoài đó họ email vô, họ gửi mail vô, họ nói cho trong trường thiền biết là họ thấy những cái hình ảnh rất là ghê rợn ở trên truyền hình, trên TV mỗi đêm về cái câu chuyện gì đang xảy ra tại Myanmar. Thì mà những người ở trong trường thiền thì không hay biết gì hết, là tại vì ở trong chùa không có TV, không có máy truyền hình, mình không biết câu chuyện gì, cũng không ai nghe lên video nữa. Số hành giả rất là bức xúc, đau khổ, họ bức bội ghê lắm, và họ phát hành trong những cái buổi truyền pháp. Và thưa thầy là những cái người bên ngoài họ biểu tình, họ mong chính phủ thay đổi cái chính sách nhà nước, giúp đỡ làm cách sao để cho cái vấn đề mà giá cả nó được ổn định, để cho người dân thoát khổ, là bởi vì giá cả tăng nhiều quá, người nghèo sống không nổi được, thì nhà nước phải có một cái chính sách nào đó. Bởi vì từ trước đến giờ là chính phủ mà độc tài của Myanmar là họ cứ việc là không những không giúp rồi mà họ làm cho người dân càng lúc càng nghèo đó. Lấy ví dụ chẳng hạn như những cái người mà làm ăn mà bắt đầu mà có khá không khá là nhà nước nó để ý, và đôi khi dịch cái chuyện làm ăn của người ta chẳng hạn, thì những cái câu chuyện nó xảy ra rất là hàng ngày, và người dân họ nghèo khổ, họ đói quá. Mà khi những cái người biểu tình đó họ hiểu điều này, do đó họ đứng lên, họ yêu cầu nhà nước quân đội phải là có một cái chính sách nào đó để thay đổi, thì là họ bị đàn áp. Và những cái người thập tự, những cái hành giả của nó, đây là những cái người vì một cái lý tưởng rất là cao cả, vì họ tranh đấu cho cái sự bình yên, cái sự hạnh phúc của người khác, và bây giờ họ bị đánh bị đập, bây giờ mình phải làm sao nào? Mình phải làm sao để mình giúp họ? Thì vị thiền sư trả lời, thật ra chúng ta làm được gì rồi, là bởi vì ngày hôm nay mà cái câu chuyện nó xảy ra là nó hồi tụ rất nhiều nhân để bây giờ chúng ta có cái quả này. Và nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì bây giờ chúng ta làm cái gì mà chúng ta có thể làm là mình ngồi thiền, tâm mình yên ổn, rồi mình hồi hướng phước, hay là mình trả tâm từ đến cho họ. Và ông thầy ông nói có một điều khác nữa mà tôi cảm nhận thôi, chứ không phải là tôi nói, là nếu thầy của tôi Phật Thường Sứ Minh mà còn sống, các sư không bị đánh đập như vậy đâu. Nhưng mà tại sao như vậy? Thầy không nói, không có giải thích tại sao không nói câu đó. Mà nói là tôi có một cái sự cảm nhận rằng nếu Hòa Thượng còn sống, có lẽ là các sư không bị đánh đập nhiều, nhiều như vậy. Đại sư nhắc hành giả quý vị tới đây, là quý vị là hành giả là một người ngoại quốc, thời giờ quý vị rất là ít. Quý vị đã là bỏ sau lưng quý vị gia đình, rồi chùa chiền từ tu viện, từ viện để tới đây hy sinh cái thời gian để tu niệm thì mình ra tu niệm xong. Còn cái câu chuyện bên ngoài mình không có chuyện gì được. Đừng có quá bức xúc, có quan tâm đau khổ. Nhớ rằng tất cả nó đến do rất nhiều nhân mà ra mới có câu chuyện ngày hôm nay. Trở lại ngài thầy sư nói là khi mà tôi hiểu tất cả những cái gì xảy ra đều vận hành theo cái luật nhân quả, nó có một cái tương quan rất là mật thiết nhân quả, nó rất là tự nhiên, không ai đứng đằng sau lưng để tác động hết. Thì đây là một kinh nghiệm thiền tập đầu tiên mà tôi đã khai được. Khi quan sát bất cứ hiện tượng nào về thân và tâm, tôi đều thấy chúng là những hiện tượng tự nhiên, không có ai can thiệp. Chúng xảy ra vì đạt đầu hồi đủ nhân duyên rồi, và tôi hiểu thế nào là hai vô ngã của Đức Phật dạy. Câu chuyện hôm nay xảy ra thì cái gì mà tôi kinh nghiệm được là do nhiều cái nguyên nhân nó hội tụ lại. Lấy ví dụ chẳng hạn như ngài nói, tại sao mà tôi thích, tôi nghĩ về món ăn là bởi vì tôi thấy rõ là tôi thấy đồ ăn quá, đối với tôi là quá dễ, tôi không nuốt nổi những cái món ăn mà người dân làm cho tôi. Tôi mong tâm tôi nó hướng, tôi nhớ lại những cái món ăn mà mẹ tôi để nấu lúc tôi còn ở nhà, thì ngài thấy rất là rõ cái mối tương quan nhân quả. Lý vô ngã của Phật là điều đầu tiên tôi học được từ kinh nghiệm thiền tập. Khi hiểu rõ điều này, sự thực tập của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tại vì sao mà cái sự thực tập của tôi trở nên dễ dàng nhiều hơn? Khi tôi hiểu rằng tất cả đều được vận hành theo lý nhân quả, đây là những quy luật tự nhiên của thân và tâm mà thôi. Là bởi vì ngài nói, khi nào tôi hành thiền, tôi cũng nói rằng tôi hành thiền, tôi đi hành thiền, tôi hành thiền. Và trong cái sự hành thiền này, tôi đang muốn làm một cái gì đó. Tôi cảm nghe tôi là một người quan trọng. Bởi vì sao? Bởi tôi muốn thực hiện một điều gì đó, rồi tôi muốn thành tựu một cái gì đó trong cái sự thực tập của tôi. Tôi hành thiền như thế là tôi hành thiền một cái bạn nào. Tôi nói tôi hành thiền, tôi muốn thành tựu một cái gì trong cái thiền tập của tôi. Và cái sự mà cái chuyện mà tôi đang làm đây là cái chuyện rất là quan trọng. Lâu lâu tôi có, mấy lần trước thì sư có nói đó, thường thường họ nói họ luôn luôn có hình thành một cái người mà hành giả mà gương mẫu. Có những cái hành giả mà ta gọi là gương mẫu đó, ngồi rất là ngay ngắn, ngồi mặt mày rất là thanh thản nhẹ nhàng, ngồi giờ này qua giờ kia. Thì ông thầy nói người ta rất là bị lầm lẫn bởi những cái hình ảnh như thế này, vì vậy người nào cũng ráng lên thiền viện ngồi. Có nhiều hành giả gọi thầy đấy, tại sao mà thiền viện không tổ chức suốt đêm để cho những cái hành giả nào tinh tấn người ta đến người ta hành thiền. Cứ tới 8 giờ, 10 giờ là thiền đường đóng cửa, hành giả phải về nhà để hành thiền. Ông thầy nói nếu mà quý vị tinh tấn trong tham đi, cứ bốn trong tham thôi, ngồi tốt đẹp ngày cầm hết. Tại vì sao phải lên trên thiền đường với tinh tấn? Quý vị có bao giờ đặt cái câu hỏi đó không? Tại sao quý vị muốn tinh tấn hay tinh tấn trên thiền đường? Là bởi vì quý vị muốn người ta thấy quý vị tu giỏi. Quý vị là thiền sinh gương mẫu. Thì đây quý vị thấy ngay cả cái sự tu niệm của mình nó cũng được thúc đẩy, cái động cơ thúc đẩy là tham tâm sân. Cái này là thỏa mãn cái bản ngã của mình đấy. Có một câu chuyện rất là hay mà ông thầy hay kể. Ông nói có một cái vị hành giả đó, và là hành giả khi mà nghiêm túc đó, thanh tịnh nghiêm trang đó. Mỗi lần ở bên Myanmar đó, ở chỗ thiền viện của sư đó, khi nào mà ăn cơm xong rồi đó, thì là người ta có thói quen đi ngủ chút. Buổi trưa đó, hành giả Myanmar là phải đi ngay Pháp, còn hành giả ngoại quốc là không đi ngay Pháp. Thì giờ cơm khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ, tới 12 giờ là họ bắt đầu phải ngay Pháp. Thì bắt đầu từ 11 giờ rưỡi mà tới 12 giờ họ tránh thủ ngủ chút. Đó là nói về thiền sinh mà địa phương. Còn thiền sinh ngoại quốc thì tới 1 giờ mới ngồi. Thành ra giờ đó là thiền sinh ngoại quốc là bắn đi mất tiêu, đi đâu hết trơn. đi khò chứ đi đâu. Bây giờ có cái cô Myanmar đó, cô cũng tinh tấn rồi lắm, cô hành thiền, cô bây giờ đó là tất cả mấy người khác đi ngủ, họ tránh thụ mà, tránh thụ làm sao mà ngủ cho được, trong nửa giờ là phải vô nằm chút, cho mà không nằm, cho nó ngáp tới ngáp luôn, muốn chát quá. Ôi người quá, sao trong tôi ngủ chừng 5-3 phút thôi, không được, thu trụ làm cũng khổ lắm. Nếu như mấy người Việt thì cay nữa. Cái cô hành giả này cô siêng năng lắm, từ bắt đầu 10:45 cho tới 12:00 là cái sinh ngay pháp á, cô đi tới đi lui đi tới đi lui trên thiền đường, cô kinh hành rất là nghiêm túc. Nhưng mà con phụng cô tới cái trình pháp với thầy, cô nói có một lần nó con đi tới đi lui chứ con thấy không có ai hết trơn, người ta đi hết trơn, con mình con à, con đi kinh hành đi tới đi lui, thì thay vì đi tới đi lui thì con đi tới cái không gian ăn một kèo bắt một cái cỏ miệng. Thì con bị lùi, kéo kẹo, bóc cái bỏ miệng, làm hơi 3-4 cái luôn. Đến khi mà người có một người nào tới là đau lao lao cái mình cái mau sạch rồi, thì tới thì lùi rất là nghiêm túc nữa. Trước đó tôi thấy thiền tập là tôi tập cái bạn là tôi nói rằng tôi hành thiền, tôi đang làm một cái gì quan trọng, tôi đang tạo ra hay muốn thành tựu một cái gì. Điều này cũng tự nhiên thôi, vì trong đời này tất cả những gì chúng ta cố gắng làm, chúng ta đều làm do bản ngã thúc đẩy. Nhưng trong thiền tập thì ngược lại, chúng ta không thể thực sự thấy rõ những gì đang xảy ra với tâm tùy từ ngã. Vì vậy mà quý vị thiền tập, quý vị sẽ thấy được cái tâm ngã quý vị rất là nhiều. Và quý vị càng thấy được bao nhiêu, cái đó là cái tốt. Là bởi vì sao? Mình thấy cái tâm của mình đang ngã rất nhiều, lúc đó mình mới sửa đổi. Khi tôi hiểu rõ rằng mọi sự đều xảy ra theo những quy luật tự nhiên, tôi trở thành một quan sát viên rất là khách quan, không bị lôi cuốn vào những gì đang có mặt, không kiểm soát, không đối kháng hay muốn thay đổi mọi chuyện theo ý mình thưa. Mà nói hiện tôi càng hiểu cái lý nhân quả của Phật siêu qua cái sự thực tập, thì cái tâm của tôi nó rất là bình thản. Tôi quan sát hết bất cứ những gì xảy ra, tốt hay xấu, những gì mà có mặt bây giờ tôi đều quan sát hết, không kiểm soát, không đối kháng hay muốn thay đổi theo ý của tôi nữa. Trước đó khi tâm chấn động vì buồn bực, tôi chuyển tâm suy nghĩ chuyện khác, làm cho tâm tôi phấn chấn trở lại. Bây giờ càng thấy tâm nào thanh lên, tôi chỉ đơn giản quan sát chúng mà thôi. Khi mà những cái càng thấy tâm mà nó đau khổ, nó thanh lên, nó buồn bực, nó thanh lên đấy, ngài nói tôi cũng làm như quý vị, tôi chuyển tâm của tôi không muốn nghĩ cái chuyện này khác nữa, tôi đổi ý đề mục, tôi nhìn cái khác, hay là tôi làm, tôi suy nghĩ cái gì làm cho tôi tâm của tôi nó phân chấn, làm cho tâm của tôi nó trời nó bớt buồn khổ, bớt sầu ưu, để nó có cái sự tinh tấn trở lại để nó thực tập. Và ngày trong cái bài giảng hát này, khi mà tôi hiểu cái sự thực tập rồi, tôi thấy cái này khổ quá, tôi quá ngoại mệt. Khi một cái tâm của bạn nó đang đau khổ, nó buồn như vậy, bạn phải kiếm một cái tâm khác, bạn tư duy rất là nhiều, bạn làm như là chua buồn đè đó, như vậy bạn phải lấy một cái tâm khác để mình đè một cái tâm khác, thì công chuyện làm nó quá cực khổ. Bây giờ tôi thay đổi cái kỹ thuật, tôi không làm cái đó, tôi chấp nhận hết tất cả những gì xấu tốt nó tới, tôi dừng cái tâm cho tôi yên ổn, tôi quan sát, tôi trở thành một người quan sát viên khách quan, bất gì bất cứ cái gì tốt xấu tôi dừng tâm yên tĩnh và quan sát. Bây giờ càng thái tâm nào thanh lên, tôi chỉ đơn giản quan sát chúng. Tâm quan sát cũng vô ngã, không còn là tôi hành thiền, tôi quan sát nữa, mà chỉ là những tàn thái tâm đang quan sát, những tâm khác, cả hai tâm quan sát và tâm sợ được quan sát đều sanh điều diệt giống nhau. Ngài nói, khi mà tôi quan sát tất cả những người, tôi thấy rằng nếu mà thái độ chân chánh, mình không có ý xua đuổi, xô đẩy nó, muốn thay đổi nó theo ý mình đó, thì cái sự quan sát của mình nó càng ngày càng chính xác và tự động, từ khi nó biến mất. Bây giờ mình thấy thêm điều nữa là cái tâm quan sát nó đã thay đổi rồi, mà cái quan sát này, cái đối tượng nó thay đổi đồng ý rồi đó, mà cái tâm mà quan sát nó cũng thay đổi được. Vì vậy cả hai cái này thay đổi hết. Tự nhiên tôi hiểu thế nào là không có bạn, không có tôi ta ở trong này. Khi hiểu được điều này, tôi cảm thấy được giải thoát. Tôi chỉ thấy đối tượng sanh lên ở tầm quan sát, cả hai đều đến và đi, không có ai trong này hết, không có ai đang hành thiền, không có ai đang quan sát. Đây là hương vị tự do đầu tiên mà tôi nếm được. Hồi trước giờ là hiện một cái tâm là đặt một tâm buồn, tâm đau khổ là những cái chuyện quá khứ, nó trở tạo trở về là tâm tôi nó bức xúc cái lắm, bởi vì tôi đang cái ngã ra tôi ra, tôi nói rằng tôi đang suy nghĩ, tôi đang tư duy về chuyện đó, tôi đang đau khổ, mình đồng hóa với cái tâm suy nghĩ của mình. Và rồi bây giờ không những cái đối tượng mà quan sát, mà ngay cả cái tâm quan sát của tôi nó cũng thay đổi nữa. Bằng cái khi mà tôi hiểu rằng tâm quan sát thay đổi, đối tượng thay đổi, tâm quan sát thay đổi, đối tượng đây thay đổi, lúc bây giờ tôi hiểu không có tôi trong này. Và ngày nay đây là cái sự tự do đầu tiên trong cuộc đời của tôi, đây là hương vị tự do đầu tiên và tôi nếm được. Khi tâm yên tĩnh vắng lặng, nó trở nên trong sáng rõ ràng. Tâm sáng suốt giúp thấy bất cứ những gì đang xảy ra một cách rõ rệt. Một niềm suy nghĩ dấy lên, tôi hiểu được bản chất của nó một cách thật chính xác, dù đó là xấu hay tốt, thiện hay bất thiện. Tôi có thể quan sát mà không bị chúng lôi vào, không thương, chả ghét, không có gì phải bực bội, chua đuổi hết, dù đó là những ý nghĩ xấu xa. Tôi thản nhiên im lặng quan sát và chúng từ từ biến mất. Chỉ im lặng chỉ quan sát mà thôi, không có một niềm nào chua đuổi, xô đẩy hay là muốn thay đổi, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ từ theo cái quy luật tự nhiên của nó và nó sẽ biến mất. Đối tượng cũng biến mất và tâm quan sát cũng biến mất. Trong một cái bài pháp khác, thầy giảng, thầy nói về vấn đề này, tâm không phải là tôi. Khi tham sân sân khởi, chúng ta chỉ ghi nhận, chúng ta ghi nhận chúng mà không nói là tham hay sân của tôi. Thì quý vị biết, khi mà mình nói được cái câu đó là mình cũng có một cái sự tu niệm khá lâu rồi đấy. Tâm tham sân lên, mình không nói là tôi tham, mà mình chỉ ghi nhận cái tâm tham mà thôi. Khi quan tâm mình hành giả, khi ta sân khởi, chúng ta chỉ ghi nhận chúng mà không nói là tham hay sân của tôi. Nhờ vậy, bằng đứng ra ngoài nhìn vào nó, khi quan tâm hành giả nhìn nó như khán giả xem chiếu bóng hay xem truyền hình. Lúc bây giờ mình cảm thấy tâm nó từ động, cái sân khởi và nó hoàn diệt như vậy, và mình đứng ở ngoài mình quan sát như là người quan sát quay cái máy, quay TV, quay truyền hình. Ví dụ như bạn thấy xét tâm nó thèm ăn hay thèm uống một điều gì, nếu có thì đi lấy uống, nếu không có thì ra tiền mua. Đó là tham, nhưng mà không sao cả. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình cần, mình thèm thiệt, thích thiệt. Ngược lại, nếu tham không tốt, ta chỉ nhìn nó và tiếp tục quan sát, như vậy từ từ nó sẽ yếu dần và biến mất. Do đó chúng ta phải học cách quan sát những trạng thái tâm của mình. Và nó có những cái trạng thái tâm mà nó sanh khởi mà đôi khi nó thúc mình, nhưng mà mình biết rằng đây là cái nhu cầu. Ví dụ chẳng hạn như mình khát nước, mình uống nước trà, mình uống cà phê, bây giờ mình có, bây giờ cái việc uống nó là một tình trạng mà tâm tham đấy, nhưng mà ngày nó không sao hết. Còn ngược lại, ví dụ như khi mà tâm tham nó thúc đẩy làm cho mình phải làm cái chuyện bất thiện, như mình đi lấy đồ của người ta chẳng hạn, thì ngài nói lúc bây giờ mình phải chuẩn bị, mình phải có tư duy chân chánh, rồi mình nhìn nó, tiếp tục quan sát nó, như vậy từ từ nó sẽ yếu dần sẽ biến mất. Do đó chúng ta phải học cách quan sát trạng thái tâm của mình. Tương tự như thế với tâm sân, khi sân có mặt, hành giả ghi nhận tâm sân, ghi nhận nó như một hiện tượng tự nhiên đang xảy ra, không xua đuổi mà cũng không giữ nó lại. Khi chúng ta ghi nhận quan sát nó trở thành đối tượng của chánh niệm. Tâm sân là bất thiện, nhưng tâm quan sát sân là chánh niệm, đó là huyền pháp. Bởi vậy, do đó mà khi mà quý vị ngồi và quý vị thấy tâm của mình nó tham nó sân, là quý vị có chánh niệm. Tâm sân tâm tham là bất thiện pháp, nhưng mà cái tâm chánh niệm đó là huyền pháp. Vì vậy đôi khi có cái câu người ta nói rằng là nhờ bất thiện pháp mà mình tạo được thiện pháp. Nhờ tâm tham, tâm sân nó thanh khởi, nó làm cho mình bức xúc, mình đau khổ, mình khó chịu, bực bội, mình bắt buộc phải duy trì chánh niệm, quan sát nó, thì nhờ cái bất thiện tâm mà những cái thiện tâm nó sanh lên. Lúc đầu như các bạn, lúc đầu mới thiền tập, tôi cũng như quý vị, quan sát tâm, thấy tâm tham, tâm sân, tôi ngồi nói, ôi trời ơi, tôi tham quá, tôi sân quá. Từ trước giờ tôi không thấy tâm tôi, bây giờ tôi thấy tôi ngán ngẩm quá, tôi chán quá, thấy tâm tôi tham quá, tôi sân quá. Nhưng cứ tiếp tục ghi nhận hoài, chánh niệm càng lúc càng mạnh, chúng ta quan sát tâm mình một cách khách quan, thấy tham sân chỉ là những trạng thái tâm, không phải của tôi ta. Chúng ta sẽ quan sát chúng một cách hạn nhiên mà không tự đồng hóa chúng với chúng, cho đó là của tôi, của ta hay là tôi ta. Thì quý vị thấy đây là những cái kinh nghiệm của sự thực tập, không phải là tự nhiên mà mình làm được cái chuyện này. Khi mình thấy một cái trạng thái tâm bất thiện với thanh thời là thường thường lúc khi mình phản ứng, mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, mình muốn xua đuổi nó. Nhưng mà tới một lúc mình quan sát hoài, mình thấy nó lên một cách tự nhiên của nó thôi, thì có điều kiện nó sanh khởi, mình chỉ khi ghi nhận, mình có thái độ chân chánh, mình bình thản, mình giữ tâm yên tĩnh, mình ghi nhận nó thì tự động nó biến mất. Như vậy nó sẽ tới và đi, nó tới và đi một cách tự nhiên. Và khi người mà hiểu được cái điều này rồi đó thì người ấy sẽ cảm thấy rất là tự do. Bởi vì quý vị biết không, có nhiều người họ nói là khi có những cái tâm xấu nó thúc đẩy tôi làm những cái chuyện bất thiện, tôi làm rồi tôi cảm thấy rất là đau khổ. Cách đây khoảng chừng 3-4 ngày có một vị hành giả đến và bộc bạch cái tâm sự với sư là cái vị ấy rất là thích đi tu, thích đi tu lắm, thấy vô chùa, thấy chư tăng nói đạo thuyết pháp rồi vậy đấy, rồi thấy các hành giả tu niệm thích quá, thích đi tu, thích hành thiền rồi vậy. Nhưng mà bên ngoài nó có nhiều câu chuyện phải giải quyết nữa, mà ông thích cái mà con thờ nhất là tâm ái của con. Thế khi mà nó thúc đẩy thôi thì con đi làm bày tầm bạc, đi kiếm người này người kia, vì cái vị hành giả, cái vị mà Phật tử này nó có khó khăn với vợ với con với gia đình, thì anh cảm thấy mà lạc lõng quá. Do đó mà cái tâm ái nó cứ biết sanh khởi bên ngoài, và khi mà tâm ái nó sanh khởi thì nó thúc đẩy anh đi tới đi giao du với những cái người mà bất thiện, nó rất là nguy hiểm, bình hoàng tốn tiền tốn bạc nữa. Thì suy nói bây giờ nếu mà anh không hành thiền thì anh sẽ nhắc anh dạy nó khi mà cái tâm ái nó thúc mình dạy cái vấn đề đó, nó chỉ tạm thời thôi, cũng giống như là mình khát thì mình uống nước, tâm tham nó được thỏa mãn nó nằm xuống. Rồi bây giờ mình đặt cái hậu quả của mình như thế nào, tốn tiền tốn bạc sức khỏe. Và câu chuyện này nó cứ tiếp tục hoài như vậy, rồi mình thấy mình cái chí hướng của mình là muốn đi tu mà mình bị cái này nó chặn, do đó mình phải tìm mọi cách để mình giải quyết, và giải quyết trong thư giãn, bởi vì mình đã huấn tập quá lâu rồi, do đó cái thói quen của mình, cái sự suy nghĩ của mình nó tới, nó sai là mình chạy, nó sai là mình làm, và mình là tôi tớ của cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình quá lâu rồi, bây giờ muốn thay được rất là khó. Vì vậy quý vị thấy cái sự tu là cái sự thay đổi, sửa đổi, mất rất nhiều thời gian để sửa đổi, tạo một cái thói hư tật xấu nào rồi bây giờ muốn thay đổi khó vô cùng. Do đó người ta thường thường nói là những người lớn tuổi khó tu là vậy, bởi vì qua một thời gian quá lâu là họ huấn tập những cái thói hư tật xấu, bây giờ thay đổi khó khăn vô cùng. Nhưng mà mình cứ tin tưởng đi, mình chịu khó, mình chịu kham nhẫn, mình lúc mình sửa một ít là mình sẽ được. Đó có một vị hành giả không biết lúc nào có tới nói với sư là bây giờ con già con tu không được, con buồn quá, con khổ quá, bây giờ không biết vài năm nữa là sẽ đau thì chết, sẽ đau ốm bệnh hoạn thì chết, con cũng muốn tu cái lắm mà bây giờ thấy cái đường tu nó khó khăn. Sư nói cứ việc tu đi, khi mình tu như vậy mình già tu được nhiều, được bấy nhiêu hay bấy nhiêu, mình sẽ tạo một cái nhân tốt để rồi kiếp tới mình sẽ sanh ra là một người nam, một người nữ 13-14 tuổi là mình đã biết tu rồi. Nếu mà quý vị không làm bây giờ làm sao mà quý vị, những cái người mà ngày hôm nay họ trẻ tuổi mà họ tu là họ đã tạo rất nhiều cái thiện nghiệp trong quá khứ, chứ đâu phải họ đùng ra cái là họ tu được liền đâu. Mình cũng thế, bây giờ còn đức mình còn tác, đường xa mình đi mình phải bước, chứ đừng có đứng, mình đứng là mình không bao giờ tới, mình phải tiếp tục đi thì quý vị sẽ tới. Do đó mà không có một cái tuổi nào quá trẻ để cho mình tu nghiệp. Thì thực tập nó có cái bốn ngoài nghi, đi đứng nằm ngồi. Nếu mình già, mình mệt, mình không đi được, mình không ngồi được, mình nằm. Mình nằm cũng được, mình ngồi cũng được, đủ thứ ngoài nghi, không có sao hết. Quý vị cái việc thay đổi. Và quý vị nhắc quý vị, mỗi lần mình làm như vậy thì giống như mình bỏ ống vậy. Mình bỏ ống cho kiếp này, cho kiếp tới, mình sinh ra 13-14 tuổi là mình đã biết tu rồi. Không làm bây giờ thì nó sẽ quá trễ. Không tu lúc trẻ, lúc già sẽ khổ. Lúc già không tu, kiếp tới sẽ khổ. Có thế thôi, người khác không dọa gì hơn mình đâu, họ đã tu từ trước rồi. Có một vị hành giả thiền sinh ở bên Mỹ đó, cái anh chàng này anh hay đi miếng biển lắm, anh đi là anh đi chơi thôi, anh đi hành thiền về nhưng đi một vài ngày thì vậy. Rồi anh ưa đi thăm mấy cái chùa, đi làm phước ở chỗ nào mà mấy chú sẽ ghi mà tu hành rồi vậy, là thấy người ta tu mấy đứa nhỏ đi học kinh học đồ rồi tu rồi ngồi thiền một đoạn, anh thích lắm. Anh mê nhìn là chụp hình được rồi, anh đợi về bên Mỹ ấy, cho vợ con coi. Rồi anh cứ than thở xuyên, thấy con nó trời ơi, con nói là nó không chịu nghe. Hôm qua bên Myanmar con thấy mấy đứa nhỏ tôi, ôi con mừng quá, con thích quá, con thương tụi nó quá. Sư nói anh muốn sao được, làm sao mà muốn đây, con của mình nó mì mà cho con mình đâu Việt Nam đâu, mấy đứa nhỏ này nó sinh ra ở bên Myanmar, mình đâu có hiểu rằng đôi khi nó gia đình nó rất là khổ, cha mẹ không nuôi nổi, bỏ nó đi chùa, cho chùa cho ăn cho uống cho áo cho quần mặc, thì tự nhiên tự động nó tu thôi, cũng không cũng chưa chắc gì là vì thánh thiền gì nữa. Bởi vì khi con nghe một cái câu chuyện một vị thầy Myanmar nói với sư rằng á, nuôi cái tụi nhỏ này đó, đây là một cái sự đầu tư mà rất là dễ bị lộ. Thầy bởi 18 tuổi mà 18-19 tuổi lúc nhỏ thì lúc nhỏ thì nó khó khăn, cha mẹ luôn được bỏ cái chùa, mình nuôi nắng mình cho nó ăn nó uống nó lớn lên nó khỏe mạnh không, cái nó 18-19 tuổi nó đi ra đời cho nên lê bẩn có tiền, xong nó nói vậy là làm ăn thua lỗ rồi vậy. Thầy nó có nhiều chùa, mấy cái nhân học trò cô rất là đông, mấy cháu nhỏ á, 8-9 tuổi á, nó biết làm gì không? Sang làm các cái bác sĩ sinh hết rồi. Thành ra mấy thầy gì mà thầy gì sinh năm không? Bởi vì ông nói vài năm nữa nó lớn nữa biết làm ăn rồi bỏ mình nó đi vậy, thôi bây giờ bắt nó làm trước để nó tạo cái nguồn kinh tế cho chùa cái đã. Quý vị thấy, đôi khi mình nhìn những cái hình ảnh mình chỉ là mình thích. Cái tâm của mình thích rồi mình nói như vậy, mình tưởng tượng trong này, ôi mấy đứa nhỏ này sao nó hay quá vậy, nó kiểu nó tu vậy, nó giỏi quá vậy, mà sao con mình như vậy? Thì mình so sánh là mình đau khổ. Con mình khác, con của người ta khác, cái nhân cái duyên của nó khác, cái nhân cái duyên của mình khác. Con mình nó tới với mình rất là nhiều nhân quả, không phải là tự động nó tới. Nó tới đâu có phải để nó theo mình nó tu. Ai bảo đảm cái quý vị rằng là con mình nó tới để nó theo mình nó tu? Như vậy mà mình đi tu là mình muốn con mình tu, mình đi ngồi thiền là mình muốn mấy đứa nhỏ nó ngồi thiền, thật nó ngồi nó khổ nó gặp qua lặp lại, ngồi đi má cho 5 đồng 10 đồng, thì có 5 đồng 10 đồng nó mới tu chứ bộ. Quá vậy mà mình đưa mình muốn cho mình, rồi mình dòm biết con nó chỉ một cái bà, sao nó chịu quá, đi chùa tụng kinh rồi tu thiền rồi vậy đó, té là má nó cho nó tiền, mình chi đi thì nó làm cái gì đây nữa. Đó là khi hiểu được điều này tôi cảm thấy được giải thoát. Tôi chỉ thấy đối tượng sanh lên có một tâm quan sát, cả hai đều đến và đi, không có ai trong này cả, không có ai đang hành thiền, không có ai đang quan sát. Đây là hương vị tự do đầu tiên mà tôi cảm nhận lúc tôi hành thiền. Khi tâm yên tĩnh vắng lặng, nó trở nên trong sáng rõ ràng. Tâm sáng suốt giúp thấy bất cứ những gì đang xảy ra một cách rõ. Một niềm suy nghĩ dấy lên, tôi hiểu được bản chất của nó một cách thật chính xác, dù đó là xấu hay tốt. Tôi có thể quan sát mà không bị chúng lôi vào, không thương không ghét, chẳng có chi phải bực bội xua đuổi hết, dù đó là những ý nghĩ xấu xa. Tôi thản nhiên im lặng quan sát và chúng từ từ biến mất. Khi thấy và hiểu được như vậy, tôi thực nhận rằng muốn nương tựa nơi mình, chúng ta phải duy trì chánh niệm, rất là chánh niệm. Vì khi nào chúng ta có chánh niệm sắc bén để thấy rõ, để quan sát tường tận những hiện tượng thân và tâm, chúng ta mới có thể nương tựa nơi mình, biến mình thành hải đạo. Nhưng đây chỉ là bước đầu của sự giác ngộ mà thôi. Ngài nói khi mà tôi hiểu rằng những cái mà tôi cho là tham sân si của tôi, bây giờ tôi thấy không phải của tôi nữa, đó là những cái niềm suy nghĩ sanh khởi. Rồi khi mà tôi quan sát nó, tôi cũng thấy rằng nó thay đổi rồi, mà tôi cũng thay đổi, không có tôi quan sát, không có tôi hành thiền, không có ai trong này hết. Và khi mà tôi hiểu được như vậy rồi thì cảm thấy rất là tự do. Khi nó tới, không phải của tôi, không phải tôi mà cũng không phải của tôi. Sự quan sát chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm sắc bén để thấy rõ, quan sát tường tận những hiện tượng thân và tâm như thế này, chúng ta có thể nương tựa nên mình được. Ví dụ dạng này như mình nói hồi nãy, mình đã có những cái người mà cái khi mà cái bất thiện tâm nó sanh lên, cái tâm ác nó sanh lên, nó xuống mình làm. Còn bây giờ tâm ác tâm thiện sanh lên, mình quan sát, không có ai trong này hết, nó chỉ là cái tâm mà thôi. Mình quan sát bạn xong rồi mình thấy rằng ồ cũng có người quan sát nữa, thì lúc bây giờ mình mới về mình nương tựa nên mình. Quý vị thấy tại sao mà quý vị không dám nương tựa nữa quý vị? Bởi vì có cái tuệ đâu mà nương tựa. Do đó khi mà có một câu chuyện xúc xích thực bồi là quý vị đi kiếm những cái người khác, quý vị các sư các thầy các cô, rồi mình bộc bạch, mình bày tỏ tâm sự của mình mong người ta giải quyết cái chuyện của mình, mong rằng vị sư ấy sẽ nói những cái gì mà làm cho tâm của mình sung sướng, bớt đi những cái nỗi dằn vặt đau khổ. Là tại sao mình thấy những cái này không có ai trong này hết, không có tôi ta. Thiền nặng chỉ là thiền nặng thôi, mình chưa tu do đó mình thiền nặng. Thì quý vị thấy muốn hiểu được như thế này mình phải tu niệm rất nhiều. Và khi mình hiểu được như vậy, nó trở thành cái nơi nương tựa của mình. Hãy biến hãy chúng ta mới có thể, chỉ khi nào thấy rõ quan sát tường tận những hiện tượng danh sắc, chúng ta mới thấy, mới có thể nương tựa nơi mình, biến mình thành hải đạo. Nhưng đây chỉ là bước đầu của sự giác ngộ. Cái sự hiểu biết mà Ngài nói vừa rồi đó, sự tự do mà Ngài nói vừa rồi, cái chỉ là mới là cái bước đầu thôi. Phải có được sự hiểu biết này mới đi xa hơn được, mới nương tựa được nhiều hơn. Khi con được trí tuệ này, tôi cảm nghe rất là tự tin. Tự tin là sao? Tôi tin rằng từ đây về sau không có một trạng thái tâm nào có thể chiếm hữu tâm tôi được. Thông thường chúng ta bị chiếm hữu, tức là bị tham sân si đè nén, khống chế. Nhưng khi bạn có thể kiềm quan sát nó một cách bình thản, không để cho phiền não lôi mình vào, bạn sẽ không để cho chúng tác động xuống mình làm những điều bất thiện. Ngài nói cái đây là sự tự do này. Từ tự do là sao? Khi một cái phiền não sân khởi, mình có tu niệm, mình quan sát nó, mình quan sát mình thấy nó không phải là mình, rồi mình thấy không có một cái người quan sát nào nữa, tất cả đều thay đổi, tất cả đều vô thường, tất cả đều vô ngã. Khi mình hiểu được như vậy rồi, mình đâu có ngán nữa. Có những cái năm mà lúc mà sư mới ở mình á, sư rất, cái tâm của sư nó rất là sợ hãi. Cái sợ hãi là sợ sao mà sợ hãi, từ trước giờ mình không quen sống độc thân độc cư như vậy. Cái chỗ của sư ở nó xa hết, cái chỗ bên miền đó quý vị, đất đó, gần đến đất Việt Nam họ chừng 2-3 sào rồi, 3 sào rồi vậy. Bạn gần 4 hectare của mình, 2 hectare là 1 sào là sao đó, tôi nhớ mà, vậy là khoảng 3 sào rất là lớn. Ở trong đất là 250 cây cây, thì sống đâu mình. Mới đầu khi tới thì thích lắm, mà khi mà sẽ ở một thời gian lâu, thì mình thấy ghét, mình thấy ớn. Là khi mà mình ở mình nó lờ mình đau rồi sao đây? Có nhiều đêm ngồi thiền tự nhiên nó trúng gió, nó nằm ngay tại văn phật luôn, mình không biết kêu ai nữa. Bò chứ được vô tới nơi đó mà lấy cái điện thoại mà kêu chắc mình chết rồi. Thế mình kêu người ta, mình cửa mình khóa, người ta vô cũng được. Rồi quý vị biết, khi mà quý vị ở cái chỗ yên tĩnh, tâm mình nó suy nghĩ ghê lắm, suy nghĩ rất là nhiều. Nó cảm thấy cái thời giờ nó qua, nó nhàn ngộn, nó nhàm chán thật kiếp. Do đó mà thời gian sư tập rồi sư đi miên na, rồi thì thầy nhắc nhở khuyên sư cách thức thực tập, tự nhiên sư vượt qua được cái tâm sợ hãi. Khi mà sư vượt qua được cái tâm sợ hãi rồi đó, do đó cái tâm sợ hãi nó tới càng lúc càng ít. Quý vị biết có cái gì xảy ra được không? Bây giờ nó sợ cái tâm sợ hãi trở lại. Hồi đó thì nó câu chuyện đây là mình sợ, mà khi mình sợ mình không kiểm soát mình được. Bây giờ người ta chỉ cách thức cho mình làm thế nào mình hiền để cái tâm sợ hãi nó từ từ nó biến mất. Do đó cái tâm sợ hãi nó tới càng lúc càng ít. Bây giờ mình ngồi mình sợ cái tâm sợ hãi nó tới, cái sợ thêm một cái sợ khác, và nó cứ tiếp tục nó làm hoài như vậy. Cái tới một lúc nào chưa đi thiền tập ở bên Myanmar đó, thì thầy chỉ nhắc lui về cái tâm sợ hãi. Ông nói khi mà tâm sợ hãi nó tới, bắt cho được cái sự suy nghĩ, để cho nó tới, đừng có xua đuổi nó. Mình học, mình chỉ cho Phật tử, mình nói, mà tới khi tới về mình là mình luôn cuốn, lướt cuốn, mình ngồi đó, mình không biết làm cái gì. Thành ra, ông thầy nhắc lưu hoài, khi tâm sợ hãi tới, bởi vì là đó là một trạng thái, không có gì, emotion thì xúc động, là nó có cái tâm suy nghĩ đi trước. Phải làm thế nào mà bắt được cái tâm suy nghĩ đó, thì tâm suy nghĩ bắt được là tự nhiên sẽ xúc động không tới, sự sợ hãi nó biến mất. Đó là quý vị thấy, rồi mình thấy rằng, sợ hãi chỉ là sợ hãi mà thôi, bởi vì nó sợ đủ thứ chuyện. Và mình đang ngồi thì tự nhiên có cái, tự nhiên mình nghe làm như có ai gõ cửa, cứ phải gõ cửa. Ở đây cũng có một cái con mà bừa đấy, cái bùng bừ giống như là cái banh như vậy, bay tới bay lui thấy ánh sáng bùng bút cửa âm cái tưởng giống ai gõ cửa, cái tâm mình nó tưởng tượng thế. Rồi cái chỗ chưa ở nó rất là cao, cái cây nó rớt, mình đang nằm ngủ ra. Sư ngủ say lắm mà nó làm cái âm mà sư thức dậy á, thứ nhất âm. Rồi quý vị biết không, nghe tiếng âm là trong cái giấc ngủ mơ mơ mà mình tưởng đâu ai gõ cửa, là thấy người ta bước lên cái bậc cấp đùng 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 yên. Lúc đó là quý vị biết sư làm sao không? Thay vì tránh niệm sư lấy cái bệnh cái trùng lại, tưởng là mình trùng chắc là yên lắm, mình trùng xong hé hé mắt cái chút ra giòn, thấy có bộ tứ bề vắng lành rồi, lúc đó mới là lúc đó mới chánh niệm á, mới đứng dậy mới đi qua. Đây là cái cây, cái khúc cây nó rớt lên xuống, rớt cái tung những cái mái. Là khi mà khúc cây nó rớt xuống thì nó dồi trở lại, thì nó rớt xuống cái cầu thang, nó lăn theo cầu thang xuống đùng 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 đùng. Thật ra mình nghe, mình mù mơ mơ là mình giống như ai đấm cửa ầm một tiếng, rồi tự nhiên họ lên lên cầu thang, lên cầu thang đứng ngay trên cầu thang. Lúc đó là hết rồi, hết biết cái gì nữa rồi, tránh liền đi đâu mất tiêu. Thông thường chúng ta bị chiếm hữu, tức là bị tham sân đè nén khống chế. Nhưng khi bạn có thể quan sát một cách bình thản, không để cho phiền não lôi mình vào, bạn sẽ không để cho chúng tác động xúi mình làm những điều bất thiện. Hồi nãy sư nói cái chuyện là cái vị Phật tử đã tới gặp sư, rồi nói rằng khi mà cái tâm tham của con lên là xúi con làm những cái chuyện mà sau này con nghiệp con rất là hối hận. Ở bên liên ma của mình đó quý vị, có cái ông kia, ông thầy ông nói, ông tập vài ngày, ông vô tập thiền, lúc đầu vô tập kinh đánh lắm, ông tập vài điều kinh, anh đòi về. Ông thầy hỏi lý do tại sao mà anh đòi về, anh nhớ vợ hả? Không, nhớ con hả? Không chuyện không. Không nhớ gì hết, không nhớ thương ai hết trơn, cứ đòi về. Hỏi tớ, hỏi lưu rộng đấy, có một cái chuyện mà khó mà tôi không thể nói với thầy, chắc thầy cũng hiểu đâu. Ông thầy phải nói cho nghe thì sao? Cuối cùng, quý vị rất nói sao? Ông nói mà tôi dòm cái thành thật đó, tôi muốn lấy cái búa tôi gò, cái bốt cái đầu tôi đem dục rồi. Ông thầy cho tôi. Ông nói sao cho tôi đi về cho con, mà tôi tới gặp cái Phật thầy chắc tôi gò, họ bắt đi tôi tắt tôi chết nè. Còn có cái cô khác nữa, cô tập thiền thời gian đó, sao mà tôi nghĩ toàn cái chuyện bất thiền không? Tôi dòm xung quanh tôi thấy ai cũng hành thiền, cũng ăn, tình cũng vắng lặng, mà con mình tôi cũng bị bất thiền. Rồi cái thầy nói thôi bây giờ đó, đi lên gặp Hòa Thượng đi, kinh với Hòa Thượng để may ra Hòa Thượng giúp đỡ cho rồi mà vượt qua cái khó khăn đó. Cô nói dạ không, con không dám lên gặp Hòa Thượng đâu. Nó Hòa Thượng hiền lành lắm, Hòa Thượng không có nói gì hết trơn á. Hòa Thượng không có la rầy ai, Hòa Thượng rất là từ bi. Nó hoài lên, cuối cùng con nói cô không muốn lên là tại vì sao, quý vị biết không? Con lên con thấy Hòa Thượng có cái ống nhổ bên cạnh, con cứ bút cầm cái ống nhổ đổ đầu Hòa Thượng. Thông thường chúng ta, nhưng khi bạn thông thường chúng ta hay bị chiếm hữu, tức là bị tham sân si đè nén khống chế. Nhưng khi bạn có thể kiểm soát một cách bình thản, không để cho phiền não lôi mình vào, bạn sẽ không để cho chúng tác động xúi mình làm những điều bất thiện. Một đôi khi tâm ta cũng muốn cái này cái nọ, chỉ quan sát tâm tham, chỉ quan sát tâm tham đắm này, chúng sẽ biến mất, không có vấn đề gì cả. Khi không biết duy trì tâm niệm để thấy tâm tham, bạn nói tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ, vừa có tôi vừa có tham muốn, hai cái góp lại nó trở nên mạnh liệt. Khi tôi và muốn đều vắng mặt thì không có vấn đề gì nữa đâu. Ngài Thầy Sư phân tích là khi mà mình khi tâm tham nó lên á, nó có hai cái trong này làm cho mình cảm nghe bức xúc khó chịu, đó là mình nói rằng tôi và tham. Cái tham này là của tôi, vừa phiền nặng mà vừa tà kiến nữa. Trong này có tâm tham, có tâm tà kiến, chấp ta đó, coi cái này là của tôi. Khi tôi và muốn đều vắng mặt thì không có vấn đề gì nữa. Khi có tâm tham nó sanh lên, bằng nói tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ, trong đó có vừa cái tôi mà vừa cái muốn nữa, hai cái góp lại nó trở nên rất là mạnh liệt. Tâm sân cũng vậy, tôi ghét, tôi giận, tôi bực, có tôi ta, có phiền não là có chuyện. Nếu chúng ta học cách quan sát, duy trì chánh niệm để cho những trạng thái tâm bất thiện này, để cho những trạng thái tâm bất thiện lôi kéo chúng sẽ biến mất, nghĩa là mình duy trì chánh niệm không cho nó lôi kéo mình quan sát để mình thấy nó, ôi nó chỉ là những trạng thái tâm thôi. Khi có điều kiện tự nhiên nó sanh khởi, khi hết điều kiện tự nhiên nó biến mất, mình quan sát nó thật ra không có mình trong đó nữa. Thì khi mà bạn biết làm như vậy rồi thì những trạng thái tâm bất thiện nó không có lôi, không có kéo mình. Phiền não chỉ lớn mạnh khi được hỗ trợ bởi tài kiến chấp ta. Khi biết cách quan sát, thấy được ngã chấp, tham sân sẽ yếu và từ từ biến mất. Khi hiểu rõ như thế, tôi bắt đầu cảm thấy tự tin, và đây là bước đầu dẫn đến sự tự do giải thoát. Mà nếu khi mà tôi trước giờ là tôi khổ lắm, bởi vì tâm tham lên là tôi rất là bực bội, tôi bức xúc ghê lắm. Rồi tâm sân nó lên tôi rất là bức xúc nữa. Thì quý vị thấy Ngài trong cái quá trình của Ngài rất là đau khổ, có nhiều rất cái xung đột ở trong gia đình. Do đó khi ngồi thiền tâm cứ như vậy làm cái chuyện đau khổ trong quá khứ, do nó tâm của Ngài bực bội phát triển. Và Ngài nói rất là nhiều năm tu hành là bị cái chuyện đó. Mà tới lúc mà khi Ngài kinh nghiệm được điều này, Ngài nói đây là cái bước đầu dẫn đến sự tự do. Vì vậy Ngài thường nói trong nhiều cái bài giảng ấy, cái sự tự do của tôi là quan trọng vô cùng. Tôi rất muốn có được sự tự do. Và Ngài hiểu thêm một điều nữa, cái sự tự do nghĩa là sao? Nghĩa là mình có quyền xử lý cái vấn đề. Khi câu chuyện tới tham sân, mình muốn cái gì đây? Mình muốn làm đó, hay mình không muốn làm? Nếu mình làm, hậu quả nó rất tai hại. Nếu không làm mình đánh, tâm mình sẽ yên ngủ. Cũng giống như cái vị hành giả, có nhiều vị hành giả, một cái vị Phật tử tập tới tập sư nói rằng là từ trước đến giờ tôi có cái thói quen là tôi làm ăn với cái người, cái partner, tức là cái người mà cùng làm ăn với tôi đó, là tôi luôn luôn là tôi lấy tiền của anh đó. Ví dụ như đi mua đồ về làm là 10 ngàn, tôi khai là 15-16 ngàn. Mà không phải bắt đầu là tôi tham, mà tại vì những cái người trước đó họ đi mua những cái vật liệu, vật tư để mà làm ra cái sản phẩm đó đó, họ ăn gian với tôi rồi. Do đó mà khi mà tôi tới là họ bắt đầu họ chi nhan cho tôi rồi, nói rằng đó, anh mà làm đó anh nhớ được hai như vậy kia thế nào. Và cái anh này tiếp tục làm đến bây giờ nó trở thành thói quen. Anh hỏi sư tôi, thưa sư mình làm được có tội không? Mình làm vậy, mình làm vậy là mình có tội không? Rồi mình làm như vậy là mình có phạm giới không? Thì chắc chắn quý vị hiểu biết câu trả lời rồi đó. Và sư nói, sư khỏi cần nói, anh cũng hiểu câu trả lời. Bởi vì khi mà anh hỏi, tức là trong tâm nó đã nói có cái gì không ổn này nó hỏi. Còn bình thường thì mình hỏi chứ. Nếu mình thấy ngoài thì ôi ai làm tôi làm hết. Thế gian bây giờ như vậy, mình ăn, tụi nó ăn dài như vậy. Là khi mà quý vị không đặt câu hỏi, tức là quý vị sẽ tâm tham, quý vị nó xuống đầy thì mình làm. Sư nói, khi mà anh hỏi suy như vậy, tức là anh đã biết cái gì nên không nên rồi. Bây giờ anh nhắc cho anh này. Bây giờ cái chuyện này á, mình thấy rõ ràng là mình lấy tiền của người ta này. Đó, tiền có 10 ngàn và mình khai là 15-16 ngàn, rồi mình bỏ túi cái phần còn lại. Như vậy là mình ăn cắp của người ta rồi đấy. Thì bây giờ đặt câu hỏi, mình cần số tiền này không? Mình muốn cái số tiền này phải không? Mình phải chấp nhận nó, mình trả cái quả của nó. Đây là những quả đó, mình vay là mình phải trả thôi. Bây giờ mình cần vay nữa, cho mình đừng nói là mình cần cái số tiền. Nếu mình cần thật ha, mình cần để mình lo cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con đau yếu bệnh hoạn là ốm đau tật bệnh, là vợ mình đi nhà thương đang sinh con sinh cái chẳng hạn, mình phải cần được số tiền thì lấy, nhớ lấy để trả. Đó là cái điều mình phải đi địa ngục mới đạt. Mình thà mình nắm giới, rồi khi mình tái sinh trả cái nồi đây, chạy đi đâu hết. Nhắc tâm mình vậy, thôi có thế thôi, hãy cho nó biết. Thì Ngài Thầy Chuông Tôn Đi Ca nói khi mà mình tập thiền mà mình thấy được những cái này, tâm của mình nó rất là thoải mái. Bây giờ trước một câu chuyện, mình thấy rõ ràng cái này là bất thiền tâm cái này. Bây giờ nó chú mình làm tập bày cái này, bây giờ mình nghe không nghe. Mà bây giờ mình khoát trong cái tư duy gì nữa, mình thấy không có ai trong này hết. Nó từ đồng nó sanh khởi như vậy thôi. Và nếu như mà mình duy trì trách nhiệm, mình bình thản quan sát, nó lên rồi nó sẽ biến mất. Không có cái gì ở trên thế gian này mà thường còn hết, luôn luôn thay đổi, nó sẽ biến mất. Có thể không? Và mình phải khan nhận, mình phải cố gắng rồi dư cái tâm của mình bình thản quan sát, mình sẽ thấy nó từ từ nó biến mất. Thì quý vị thấy mình phải tư duy mọi việc đó, mình phải dọa dẫn tâm mình ra, mình làm như vậy là mình chết, mình đi địa ngục, mình làm vậy là mình phải làm trâu làm bò, là mình đặng lời cho người ta. Mình suy nghĩ khác, nhưng mà khi mà ví dụ như 15 ngàn mình khai cho người ta 20 ngàn, cho 15 ngàn mình khai người ta 15 ngàn đô đó, họ đưa là chắc có lẽ khó gì nữa. Ít thì nói gì, cho mà khi mà nhiều là có bộ chắc cái tay mình nó run rồi đó, nó muốn lấy rồi đó. Vì vậy người ta thường nói rằng tư duy chân chánh nó cũng có cái lực của nó. Nó có cái khả năng giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua những cái tâm thiền nào, tâm bất thiện. Nhưng mà nó có hạn chế của nó, nó có giới hạn của nó. Không có khi mà tâm tham mà nó mạnh quá là nó tràn ngập mình vô phương. Lúc bây giờ chỉ có một cái thôi, là có chánh niệm và có trí tuệ. Trí tuệ sẽ chịu ý thiền nào cho mình. Nếu tiếp tục tu niệm, bạn sẽ học và hiểu thêm sự hiểu biết này là trí tuệ. Và chỉ có trí tuệ mới có khả năng diệt thiền nào. Trí tuệ có khả năng dẹp phiền não là trí tuệ thực chứng đến từ sự quan sát, đến từ sự duy trì chánh niệm. Trong phải là trí tuệ mình học không thất vọng. Quý vị nghe những bài giảng như thế này, quý vị rất là thích. Quý vị nghĩ rằng quý vị có thể làm được, quý vị không có làm được, chưa làm được đâu, nếu mà quý vị không có thực tập. Trí tuệ có khả năng dẹp phiền não là trí tuệ thực chứng đến từ sự quan sát, sự duy trì chánh niệm. Chánh niệm giúp ta hiểu bản chất của mọi hiện tượng của thân và tâm, Khi hiểu rồi, chúng ta sẽ được tự do giải thoát khỏi đau khổ. Trí tuệ là nơi nương nhờ của chúng ta. Khi có trí tuệ, chúng ta nương tựa vào thiền pháp này để được che chở. Đó là nơi trú ẩn an toàn. Trở lại cái bài pháp. Trong một bài pháp, tôi lấy tâm tôi làm bàn. Khi giảng về câu thơ số 2, tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Thì Su Yô Thi Ca dạy rằng chánh niệm thì tỉnh thức là nhà, là nơi nương náu an toàn, không phải đi lang thang dù nóng dù lạnh, bị đánh dịch, bị cướp dịch đánh đập. Chánh niệm ở đây là chánh niệm và trí tuệ. Nhờ có chánh niệm, nhờ có trí tuệ phát sanh mà chúng ta nương nhờ vào những cái thiền tâm này. Ngài Thầy Su Yô Thi Ca nói khi Đức Phật dạy rằng hãy về nương tựa với chính mình, điều đó có nghĩa là Ngài muốn chúng ta có chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ. Bạn phải nương nhờ vào chánh niệm và trí tuệ của các bạn. Đó là cái căn nhà của bạn, đó là nơi nương náu an toàn, không phải đi lang thang chịu nóng chịu lạnh, bị cướp chịu bị đánh đập. Nhờ vào chánh niệm, do đó thay vì bạn là người vô gia cư, bây giờ bạn có nhà, bạn làm nơi trú ẩn cho tâm của bạn. Trở lại câu Phật ngôn, hãy nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa nơi ai khác. Không ai có thể là nơi nương tựa nhờ cho bạn, vì thầy đặt hàng chỉ hướng dẫn dạy dỗ giúp đỡ, nhưng chính bạn phải tự mình hành, tự mình tu để giác ngộ, để giải thoát. Trở lại câu hỏi, ngài cảm nhận như thế nào lúc trở thành một vị sư? Tôi xin nói thêm rằng đời sống xuất gia rất thích hợp với cá tánh của tôi. Tôi sung sướng đã trở thành vị thị khu trong 27 năm qua, và tôi cảm thấy thoải mái sung sướng như cá lội trong nước. Ngài nói cái bản chất tôi sinh ra, tôi hiểu rằng cái đời sống xuất gia, đời sống độc cư mà thiền định, rồi ăn uống thật là đơn giản, sống thật đơn giản, đó là cái có lẽ là cái số mạng của tôi. Như vậy tôi cảm nghe giống như là tôi sống giống như cá ở trong nước, tôi thoải mái, tôi sung sướng vô cùng. Người ta thường nói đời sống xuất gia rất khó khăn, nhưng những người mà tâm của họ hướng về đời sống tu hành, nói theo người đời là người có căn tu đó, thì không khó lắm đâu. Khó khăn mà tôi gặp phải khi làm một vị sư, đó là người ta dâng cúng quá nhiều thứ cho tôi ăn. Tôi không chết vì đói mà chết vì ăn. Quá nhiều, đôi khi thí chủ dâng cúng mình không ăn, họ buồn. Gần đây có một vị thí chủ cúng dường thực phẩm, nhưng tôi không ăn. Vị này bực bội nói rằng, ông sư này tham sống sợ chết, nên không dám đụng đến đồ ăn mà tôi nấu. Trời ơi, thế nào ông cũng chết mà thôi, đừng có làm bồ. Đến đây thì xin chấm dứt cái bài giảng về nhân tự với chính mình. Chúng ta còn hai bài ba buổi nữa, có lẽ những lần sắp tới sẽ là những lần mà trình bày cho quý vị những vấn đề mà hành giả hỏi. Thiền sư ở bên Myanmar có những câu hỏi rất là hay. Thì,